Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 13 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Hội nghị quốc tế về việc bảo tồn và sử dụng cát đại dương và biển cả. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện bàn tay bị đập vỡ, hồi ký của cha Luigi Ginami, một nhà truyền giáo tại Kenya. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài, sự phán xét riêng sau khi chết. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 hôm nay, khóa họp các giám mục và giám đốc toàn quốc các ủy ban về di dân và tị nạn thuộc nhiều hội đồng giám mục năm châu đang tiến hành ở Roma. Khóa họp do phân bộ di dân và tị nạn thuộc bộ phục vụ phát triển nhân bản toàn diện triệu tập với sự tham dự của khoảng 40 vị trực tiếp can dự vào việc bảo vệ những người di dân và tị nạn trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco đích thân đặc trách phân bộ di dân và tị nạn. Phụ giúp ngài trong công tác này có hai linh mục phó tổng thư ký. Theo tin của hãng Fides, khóa họp này nằm trong khuôn khổ sự dấn thân của phân bộ tòa thánh về di dân và tị nạn, nhắm đóng góp cho chương trình hành động của Liên Hợp Quốc gọi là Global Compact, với mục đích bảo vệ người di dân và tị nạn chống nạn buôn người. Chương trình này sẽ được Liên Hợp Quốc thông qua vào cuối năm 2018 tới đây. Ngoài ra, khóa học cũng nhắm mục đích chia sẻ những quan tâm chính yếu về việc mục vụ cho người di dân, tản cư, người xin tị nạn, người được tị nạn và các nạn nhân nạn buôn người ở nhiều miền trên thế giới. Các tham dự viên xác định những yếu tố thiết yếu để tiến tới một kế hoạch mục vụ chung. Các đề nghị do các tham dự viên thông qua sẽ được đợi lên Đức Thánh Cha để Ngài cứu xét và phê chuẩn.
Vatican. Sáng hôm qua, 12 tháng 6, Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã khai mạc khóa họp thứ 20 kéo dài 3 ngày để tiếp tục chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Như thường lệ, Đức Thánh Cha có mặt trong phần lớn khóa họp, ngoại trừ sáng thứ Tư ngày mai, 14 tháng 6, Ngài tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Nội dung khóa họp lần này sẽ được thông báo vào chiều ngày thứ Tư. Trong khóa họp thứ 19, từ ngày 24 đến 26 tháng 4 năm nay, Hội đồng Hồng Y Cố vấn đã tiếp tục cứu xét và thảo luận về Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Các vị cũng nghiên cứu để đệ lên Đức Thánh Cha các văn bản liên quan đến Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, Hội đồng về các văn bản luật và ba tòa án của Tòa Thánh là Tòa Ân giải tối cao Pháp viện và Tòa Thượng phẩm Rota. Ngoài ra, các Hồng Y Cố vấn cũng nghiên cứu việc tuyển chọn và huấn luyện các nhân viên phục vụ tại Tòa Thánh, giáo sĩ và giáo dân. Tham dự cuộc thảo luận này có các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ Kinh tế và Văn phòng Lao động của Tòa Thánh. Một vấn đề khác cũng được cứu xét, đó là tương quan giữa các hội đồng giám mục và các cơ quan trung ương Tòa Thánh.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ Mỹ Châu Latin giải quyết cụ thể vấn đề di dân và tích cực chống nạn buôn người. Trên đây là nội dung sứ điệp Ngài gửi các đại biểu tham dự khóa họp thứ 33 của Nghị viện Mỹ Châu Latin và Caribe, quy tụ 23 quốc gia vùng này và nhóm tại Panama hôm mùng 9 và mùng 10 tháng 6 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những người di dân không phải là một trường hợp để nghiên cứu trên bản giấy. Một sự phân tích lý thuyết chỉ đưa đến một kết quả vô bổ, trong khi tương quan với con người cụ thể giúp chúng ta nhận thấy những vết thương sâu đậm do những lý do và sự vô lý của sự xuất cư của họ tạo nên. chúng ta không thể chỉ dừng lại trong lĩnh vực nghiên cứu tỉ mỉ và thảo luận về những ý tưởng, nhưng phải dấn thân tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề di dân. Đi vào cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính quyền ý thức rõ những nguyên nhân thúc đẩy người dân xuất cư, tiếp đến là tiếp xúc với những người liên hệ và sau cùng là dấn thân, cộng tác để đề ra những chiến lược hữu hiệu và công chính trong việc đón tiếp những người di dân và tị nạn. Ngoài ra, Đức Thánh Cha kêu gọi các giới hữu trách cung cấp tất cả những yếu tố cho các chính quyền địa phương và cộng đồng quốc tế để phát triển các hiệp định tốt nhất hầu mưu ích cho nhiều người, đặc biệt là những người tại những vùng dễ bị tổn thương nhất ở Mỹ Châu Latin và Caribbean. Ngài cũng kêu gọi bài trừ tai ương buôn người. Ngài nói, con người không thể bị đối xử như những đồ vật hay món hàng, vì mỗi người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa.
Vatican. Đức Thánh Cha đã nhận đơn của Đức Hồng Y Roger Escigaray xin từ nhiệm phó niên trưởng Hồng Y đoàn vì lý do tuổi tác. Năm Hồng Y đảng giám mục đã bầu Đức Hồng Y Giovanni Battista Re lên kế nhiệm và Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sự việc này. Đức Hồng Y Roger Escigaray, người Pháp, năm nay 94 tuổi, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngài đã trở về Pháp từ ngày 26 tháng 1 năm nay để nghỉ trong nhà hưu dưỡng ở Campo-le-Pen thuộc tỉnh Pyrenees Atlantic. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi còn là Tổng Giám mục đã làm phó của Đức Hồng Y Escigaray. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, người Ý, 83 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Vị niên trưởng hiện nay vẫn là Đức Hồng Y Angelo Sodano, 89 tuổi, nguyên là Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Cả hai vị đều quá tuổi tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Trong trường hợp có mật nghị, bây giờ thì Đức Hồng Y Besara Rai, 77 tuổi, nguyên là Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit, sẽ là vị đứng đầu đoàn Hồng Y cử tri trong mật nghị bầu giáo hoàng.
Vatican. Sáng thứ Ba, 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ hành hương viếng mộ hai cha sở dấn thân xây dựng hòa bình và giáo dục các trẻ em nghèo ở Bozzolo và Barbiana, Bắc Italia. Vị thứ nhất là cha Massolari, cha sở giáo xứ Bozzolo gần Mantova từ năm 1932. Năm 1925, cha chống lại đảng phát xít ở Italia, và từ năm 1943, cha tích cực tham gia kháng chiến. Trong thập niên 1950, cha Massolari dấn thân bênh vực những người bị thiệt thòi về mặt xã hội và chống lại ý niệm gọi là cuộc chiến tranh chính đáng. Cha qua đời năm 1959, thọ 69 tuổi. Vị thứ hai là cha Lorenzo Milani thuộc giáo phận Firenze. Tại làng nhỏ Barbiana, cha đã tổ chức các trường học chọn ngày để các trẻ em nghèo ở những làng mạc rải rác trên miền núi có thể được giáo dục. Cha qua đời cách đây 50 năm vì bệnh ung thư, lúc mới được 44 tuổi. Cuộc hành hương của Đức Thánh Cha được mô tả là hoàn toàn có tính cách riêng tư. Theo chương trình được công bố hôm 8 tháng 6 vừa qua, sáng ngày 20 tháng 6 lúc 7 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng tới Bozzolo lúc 9 giờ, một làng hiện có 4.200 dân cư. Tại đây, Ngài sẽ được Đức Cha Antonio Napoleoni, giám mục giáo phận Cremona và xã trưởng địa phương tiếp đón. Sau khi cầu nguyện tại mộ cha Massolari ở nhà thờ giáo xứ, Ngài sẽ chào thăm dân chúng. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ bay đến làng Babiana gần thành phố Firenze. Tại đây, Ngài sẽ được Đức Hồng Y Giuseppe Bertori, Tổng giám mục Firenze và thị trưởng thành này tiếp đón. Sau khi viếng mộ cha Milani ở Nghĩa Trang, Ngài sẽ gặp chung tại nhà thờ các cựu học sinh còn sống của cha Milani và thăm nhà xứ. Rồi tại vườn bên cạnh, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm và ngỏ lời với các cựu học sinh, cũng như các linh mục và một số người trẻ, tất cả khoảng 200 người. Đầu buổi chiều cùng ngày, lúc 13 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican.
Roma. ngày 25 tháng 6 tới đây, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương sẽ thực hiện cuộc hành hương toàn quốc tại mộ Thánh Josaphat Kuntsevich ở đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 150 năm thánh nhân được phong thánh. Thánh Josaphat sinh năm 1580 tại Vương quốc Ba Lan, Lithuania, thụ phong linh mục rồi làm tổng giám mục giáo phận Bolos, nay thuộc Cộng hòa Bạch Nga. Ngày 12 tháng 11 năm 1623, trong một cuộc kinh lý tại thành Vitebsk, ngài bị một nhóm người lạc giáo tấn công, dùng rìu sát hại rồi quăng xác xuống sông Duna. Khi ấy ngài mới được 43 tuổi. Sau đó thi hài ngài được vớt lên và được đưa về Polos. Từ năm 1963, hài cốt thánh nhân được giữ tại đền thờ Thánh Phêrô. Thánh Josaphat tử đạo được Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 phong hiển thánh vào năm 1867, tức là hai thế kỷ sau khi ngài bị giết hại vì đức tin. Trong cuộc hành hương tới đây, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông phương, sẽ chủ sự thánh lễ lúc 1 giờ trưa Chủ nhật 25 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô, một đặc ân được Đức Thánh cha Francisco đích thân ban cho. Trước đó, lúc 12 giờ, các tín hữu sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài ra, chiều thứ Bảy 24 tháng 6, tại nhà thờ Thánh Sophia ở Roma, sẽ có kinh chiều trọng thể, cũng do Đức Tổng giám mục trưởng Xếp Trúc chủ sự. Sau đó, có buổi trình diễn thánh nhạc với sự tham dự của ca đoàn các chúng sinh của Thần Học viện Ivano-Frankivsk bên Ukraine. Với hơn 5 triệu tín hữu, Giáo hội Ukraine là giáo hội Công giáo đông tín hữu nhất trong số 22 giáo hội Công giáo nghi lễ đông phương. Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Hội nghị quốc tế về việc bảo tồn và sử dụng các đại dương và biển cả.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, dân Việt Nam đã bị nạn hãng Formosa làm ô nhiễm môi trường biển cả, đe dọa an sinh của bao nhiêu người. Vì thế, người Việt chắc chắn cũng đặc biệt quan tâm đến hội nghị do Liên Hợp Quốc triệu tập ở New York từ ngày 5 đến 9 tháng 6 vừa qua để hỗ trợ việc áp dụng mục tiêu phát triển dài hạn thứ 14 của Liên Hợp Quốc. Đó là bảo tồn và sử dụng các đại dương, biển khơi và thủy sản, hầu đảm bảo sự phát triển dài hạn. Mục tiêu này thuộc chương trình phát triển dài hạn cho tới năm 2030, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đồng thanh chấp nhận hồi năm 2015 với sự tham dự của 193 quốc gia. Tham dự hội nghị vừa qua ở New York, có hơn 3.500 người đến từ 200 nước trên thế giới. Họ đại diện cho các quốc gia, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, cũng như các lĩnh vực tư nhân. Ý tưởng hướng dẫn hội nghị là, nếu để thả lỏng thì tình trạng hâm nóng trái đất, nạn ô nhiễm và axit hóa các đại dương trên thế giới sẽ có hậu quả trầm trọng về mặt xã hội và môi trường, đặc biệt cho những người dân tùy thuộc biển để sinh tồn. Thực vậy, hậu quả đó ảnh hưởng tới hàng tỷ người trên thế giới là những người tùy thuộc đại dương và biển như nguồn lương thực chính của họ và hàng triệu người khác sống nhờ biển, trong đó có những người làm việc trong ngành du lịch, thương mại và các hoạt động kinh tế có liên hệ tới các đại dương và biển cả. Các đại dương bao phủ 72% diện tích trái đất và là yếu tố chủ yếu điều hành khí hậu trái đất. Chúng cung cấp một nửa số dưỡng khí mà dân chúng hô hấp và hấp thụ 1/3 số thán khí do con người thải ra, cũng như tất cả những sức nóng thái quá. Tuy nhiên, các đại dương đang bị đe dọa vì những hoạt động của con người đang giới hạn khả năng của đại dương điều hành hệ thống môi sinh. Trong số những hoạt động gây thiệt hại cho đại dương có nạn đánh cá thái quá, ô nhiễm vì dầu thải ra, các ống cống, phân bón, thuốc giặt, các đồ plastic và các mảnh tàu bè bị hư, bị chìm. Hiện tượng nước biển dâng cao, bị hâm núng, bị axit hóa, bị ô nhiễm, góp phần tạo nên làn sóng di cư, nạn vô gia cư, nạn nghèo đói, nhất là tại các nước chậm phát triển.
Trong diễn văn khai mạc hội nghị, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người Bồ Đào Nha, đã báo động rằng các đại dương và biển cả đang gặp nguy cơ chưa từng có, bị đe dọa vì những đồ plastic làm ô nhiễm, vì sự đánh cá ồ ạt và những thay đổi khí hậu. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, nếu không có biện pháp thích hợp, thì các đồ phế thải bằng plastic quẳng xuống biển sẽ vượt hẳn số lượng cá trong biển trước năm 2050. Hiện nay có hơn 150 triệu tấn đồ phế thải plastic trong các đại dương và biển khơi trên thế giới. Ngoài ra, số lượng thán khí do con người thải ra đang làm mực nước biển dâng cao, làm cho nước nóng hơn và ít dưỡng khí hơn. Trong số các tham dự viên hội nghị, cũng có phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Peter Tucson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản của tòa thánh, làm trưởng đoàn. Ngài đã lên tiếng phát biểu tại 4 sinh hoạt trong hội nghị. Tại cuộc thảo luận với chủ đề Liên kết đối thoại về việc làm giảm bớt và đối phó với nạn axit hóa đại dương hôm 6 tháng 6, Đức Hồng Y Tucson nhận xét rằng các hoạt động của con người trong các đại dương sẽ gia tăng trong tương lai. Việc di chuyển các tàu bè sẽ gia tăng nhiều hơn. Các đường hàng hải mới sẽ được mở thêm để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong việc đánh cá, quặng mỏ, việc tìm kiếm và khai thác dầu khí. Sự tìm kiếm các nguồn hải sản để dùng vào lĩnh vực khoa học và thương mại sẽ trở nên khẩn trương hơn. Kỹ thuật cũng sẽ cải tiến, tạo nên những cơ hội để tìm được và sử dụng lành mạnh hơn các nguồn tài nguyên ấy. Các hoạt động ấy đề ra một thách đố lớn hơn để làm cho các đại dương, biển khơi và các nguồn hải sản của chúng ta bền lâu hơn. Chúng cũng là một cơ may lớn hơn để cải tiến kiến thức và nghiên cứu về biển, phát triển những kế hoạch bảo vệ tốt đẹp hơn và những kỹ năng làm dịu bớt sự suy thoái môi trường như sự axit hóa đại dương, cải tiến cuộc sống của những người sống nhờ các nguồn biển, về an ninh lương thực, môi trường sinh sống. Ước gì thách đố này được sử dụng để cải tiến các chính sách, luật pháp, các quy tắc điều hành và lối cư xử của chúng ta để đạt được sự thịnh vượng về kinh tế và xã hội cùng với sự bảo tồn dài hạn cho môi sinh. Cần phải khuyến khích việc sử dụng dài hạn và sản xuất các nghề hải sản trên bình diện toàn cầu và địa phương, trong khi các quy luật điều hành quốc tế và quốc gia phải được củng cố để giảm thiểu tối đa những hoạt động gây thiệt hại. Ví dụ, đề ra những khích lệ về thuế, xét lại những tài trợ có hại hoặc vô hiệu và điều chỉnh những đòi hỏi về tư bản để khuyến khích các tổ chức tài chính gia tăng việc cho vay mượn để đầu tư vào các hoạt động về biển phù hợp với môi trường. Tất cả có thể cảm thấy sự thay đổi hữu ích trong việc quản lý, bảo vệ, gìn giữ và phục hồi hệ thống môi sinh ở biển và vùng duyên hải.
Đức Hồng Y Jackson nói thêm rằng, chúng ta không thể nói về các hệ thống môi sinh này mà không để ý tới những người sống tại đó, vì môi sinh, nhân sự và môi trường thiên nhiên triển nở hoặc suy thoái cùng nhau. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Francisco nói về nhu cầu phải có một môi sinh học toàn diện, một môi sinh tôn trọng rõ rệt các chiều kích nhân bản và xã hội của thiên nhiên. Chúng ta không thể chiến đấu thích hợp chống sự suy thoái môi trường trừ khi chúng ta để ý đến những nguyên nhân liên hệ tới sự suy thoái con người và xã hội. Ví dụ, sự suy giảm số lượng cá trong biển gây thiệt hại cho các cộng đoàn ngư dân nhỏ không có phương tiện thay thế các nguồn mạch ấy. Sự ô nhiễm nước, đặc biệt làm thương tổn người nghèo, không thể mua nước chai. Mực nước biển dâng cao, đặc biệt làm thương tổn dân nghèo ở vùng duyên hải, họ không có nơi khác để đi tới. Đức Hồng Y Jackson cho biết phái đoàn tòa thánh nhìn nhận rằng Liên Hợp Quốc giữ một vai trò quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ, giữ gìn và phục hồi hệ thống môi sinh của vùng biển và vùng duyên hải. Vì thế, cần có một lối tiếp cận hữu hiệu và thống nhất hơn của Liên Hợp Quốc. ví dụ nới rộng các điều khoản tham chiếu cho cơ quan UN Ocean như một cơ quan phối hợp của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ và gìn giữ hệ thống môi sinh vùng biển. Trong một bài tham luận khác, Đức Hồng Y Jackson nhận xét rằng phần lớn sự suy thoái sức khỏe của các đại dương là kết quả của sự nhấn mạnh các quyền lợi và những tự trị mà gây thiệt hại cho các trách nhiệm cá nhân và tập thể. Khuôn khổ điều hành hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe các đại dương thường bị ngăn chặn do những người thụ lợi từ các nguồn hải sản và họ muốn duy trì hoặc là gia tăng lợi thế của họ mà gây hại cho dân chúng và các nước nghèo. Vì thế, Đức Hồng Y nói, cần phải để ý đến những khía cạnh luân lý đạo đức trong các lối tiếp cận khoa học của chúng ta và sự suy thoái về mặt nhân bản và luân lý đạo đức có liên hệ mật thiết với nhau. Khoa học có thể xác định mức độ axit hóa các đại dương, tiên đoán những hậu quả tiêu cực của chúng và đề nghị phương dược chữa trị, nhưng không thể cung cấp những động lực để thúc đẩy người ta hành động đúng đắn. Các giải pháp kỹ thuật chuyên môn không bao giờ là điều đủ. Đức Hồng Y Jackson cũng cảnh giác rằng, nếu xu hướng hiện nay đối với các đại dương tiếp tục kéo dài, và nếu không có các biện pháp được đề ra để lật ngược chiều hướng làm ô nhiễm biển khơi cho đến nay, thì thế kỷ 21 này có thể chứng kiến một sự tàn phá hệ thống môi sinh chưa từng có, với những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả chúng ta. Không cần phải nhắc nhở rằng, các đại dương và biển cả là những điều cơ bản đối với đời sống của trái đất, là căn nhà chung của chúng ta, xét vì không những chúng bảo đảm lương thực và nguyên liệu, nhưng còn hữu ích cho môi trường như thanh tẩy không khí và điều hòa khí hậu.
Tại hội nghị, Hoàng thân Albert thứ hai của tiểu vương quốc Monaco đã đồng chủ tọa phiên họp về sự axit hóa đại dương. Ông kêu gọi các tham dự viên áp dụng những sáng kiến toàn diện cấp địa phương và hoàn cầu nhắm phòng ngừa sự axit hóa và thiết lập những vùng biển được bảo vệ. Nhiều diễn giả lên tiếng ủng hộ Hiệp định Paris về khí hậu. Ông Petteri Taalas, người Phần Lan, Tổng thư ký Tổ chức Khí hậu Thế giới, phê bình rằng các nước đã ký hiệp định không tiến hành mau lẹ cho đủ để đạt tới chỉ tiêu giảm bớt sự thải thán khí và giảm bớt nhiệt độ, mặc dù ông nhìn nhận rằng những mục tiêu đó là lớn lao. Bà Bjo Olaskotir, Bộ trưởng của Iceland về Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, nhận xét rằng quyết định của Hoa Kỳ rút lui khỏi Hiệp định Paris về khí hậu là một điều gây xáo trộn lớn, nhưng bà ca ngợi sự kiện các tiểu bang và thành phố ở Mỹ vẫn quyết liệt muốn đạt tới những mục đích đã đề ra. Những người tham gia các cuộc hội luận và diễn giả khác trong khóa họp 3 tiếng đồng hồ mô tả sự kiện khoa học có liên hệ với sự axit hóa đại dương và nói rằng bước tiến quan trọng nhất để làm dịu bớt qua việc giảm bớt các khí thải gây ra hiện tượng lồng kính và bảo vệ than xanh là than được lấy và tích trữ trong các đại dương và các hệ thống môi sinh vùng duyên hải. Vào cuối hội nghị, các quốc gia thành viên chấp nhận một lời kêu gọi hành động, một sự quyết tâm cụ thể và rõ ràng hoạt động cho một tương lai dài hạn của các đại dương. Cũng nên nói thêm rằng, trong dịp hội nghị bảo vệ môi sinh, các đại dương ở quảng trường bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc New York có vẽ hình những loại cá khác nhau được thực hiện bằng những mảnh plastic và kim loại người ta thấy nổi trên mặt biển. Các du khách cũng đợi đến lượt để dùng bộ máy đeo ở đầu để có thể là một vòng tham quan tiềm thể các đại dương trong nhãn giới của một sinh vật trong biển cả hoặc một nhà hải dương học, đụng phải những mảnh nhỏ và chiếu những tia sáng màu vào những cảnh tượng dưới nước.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện bàn tay bị đập vỡ, hồi ký của cha Luigi Ginani, một nhà truyền giáo ở Kenya bên Phi Châu.
Tôi đang ăn tối tại tòa giám mục Garissa, một căn nhà đơn giản và sạch sẽ. nơi mà sự tiếp đón cho thấy trái tim lớn lao của Đức cha Joe. Tên gọi thân mật của Đức cha là Joseph Alessandro. Tôi ngồi đối diện với ngài. Bên phải là thầy Joseph và bên trái là Jimmy. Bên trái Đức cha là Dorin. Chúng tôi gần kết thúc một ngày dài, bắt đầu từ 4 giờ sáng, một ngày mà tôi, Jimmy và Dorin bị hoảng sợ vì tai nạn xảy ra trên đường đi. Một ngày đói khát, nóng nực và sợ nhóm Al-Shabaab, đảng trẻ, một nhóm Hồi giáo bảo thủ ở châu Phi. Tại bàn ăn, chúng tôi nói về tầm quan trọng của sự kiên định của các Kitô hữu trước các thách thức của chủ nghĩa Hồi giáo. Tôi kể lại với Đức cha về các kinh nghiệm của tôi khi ở Iraq, ở Gaza và ở Buratana. Chủ nghĩa Hồi giáo bạo lực. Trước khi nổi giận với các Kitô hữu, họ nổi giận với các dấu hiệu của Kitô giáo, trước tiên là các thánh giá và các tượng Chúa chịu nạn. Tôi nhớ, vào năm 2014, khi tôi đang ở dải Gaza, trong thời gian chiến tranh, các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta đã kể với tôi, các chị đặt một tượng Đức Mẹ ở lối ra vào của cơ sở nuôi trẻ em khuyết tật của người Hồi giáo và treo một chuỗi măng côi bằng nhựa ở tay Đức Mẹ. Thế mà, hầu như mỗi tuần, chuỗi măng côi này lại được nhìn thấy nằm trên nền đất, còn thánh giá thì bị đập bể. Các nữ tu nhanh chóng thay thánh giá khác, nhưng rồi thánh giá cũng bị đập bể nhanh chóng. Cũng ở Gaza, Rami, một tín hữu tin lành có các tiệm bán các sách kinh thánh, tiệm của anh đã bị đốt và rồi chính anh cũng bị giết cách dã man. Tại Iraq, tôi nhìn thấy các nhà thờ gần thành phố Mosul bị xâm phạm, các thánh giá lớn bị ném xuống đất và vỡ tan tành. Năm ngoái, khi viếng thăm điểm truyền giáo Buratana, nơi chúng tôi đã xây một nhà thờ nhỏ kính các thánh tử đạo, trên tường ở lối vào điểm truyền giáo, có một thánh giá, và thánh giá này đã bị nhổ đi. Đức cha Joe nghe tôi kể với sự chăm chú và im lặng, rồi ngài nói với tôi, cha không cần phải đi thật xa để tìm những dấu chứng của sự phạm thánh. Tôi kể cho cha nghe một câu chuyện nhỏ. Từ Manta, người ta tặng cho chúng tôi một tượng Đức Mẹ rất đẹp. Trong tay bế Chúa Giêsu hài đồng. Tượng cao khoảng 1 mét, được sơn vẽ cẩn thận, nhưng không có giá trị lớn lắm. Tôi nghĩ đến việc đặt tượng bên ngoài trại mồ côi, nơi nhận nuôi phần lớn trẻ em Hồi giáo. Bởi vì ở Garissa, không có các cơ sở nhận các trẻ mồ côi như chúng tôi làm. Phò tượng nhỏ được đặt ở lối vào của tòa nhà, với Chúa Giêsu đang dang đôi cánh tay với đôi bàn tay bé nhỏ của người. Một buổi sáng tồi tệ, tôi nhìn thấy pho tượng bị xúc phạm. Họ đã đập gãy đôi bàn tay nhỏ và để nó ở chân tượng. Một bàn tay bị vỡ vụn, bàn tay còn lại còn nguyên. Tôi đã lượm lại bàn tay nhỏ và quyết định mang pho tượng về tòa giám mục này. Đức cha tiếp tục nói với tôi. Pho tượng đó đang ở đây, cha Luigi. Tượng đó đang ở góc nhà bên cạnh cha. Tôi từ từ quay lại và nhìn thấy pho tượng. Một nỗi buồn da diết tràn ngập trái tim tôi. Chúa Giêsu hài đồng dễ thương không còn đôi bàn tay nữa. Ngài bị tàn phế rồi. Dường như Ngài đã bị khuyết tật, giống như một em bé cần được chăm sóc và giúp đỡ. Tôi đứng lên, đến gần pho tượng nhỏ với lòng kính mến. Tôi nói với Chúa Giêsu, họ đã làm gì Chúa vậy? Chúa Giêsu của con, họ đã chặt đôi tay của Chúa. Chúng con, những kẻ khốn khổ, làm gì đây khi không có bàn tay thương xót của Chúa? Đức cha Joe nói, bàn tay đó chúng ta phải gắn vào pho tượng, nhưng mà luôn thiếu bàn tay kia. Tôi nói, nếu mà mọi người để pho tượng nguyên như cũ, con sẽ lấy bàn tay. Tôi nhận ra mình hơi tá bạo khi yêu cầu như thế, nhưng bàn tay này thật thu hút tôi. Nó là một thách thức tuyệt vời. Một dấu hiệu của sự khinh miệt mà mỗi cuộc bách hại tôn giáo đều có. Việc chặt đứt bàn tay Chúa Giêsu nghĩa là chà đạp phẩm giá của Ngài đối với tôi. Nó là một thách thức dữ dội từ pho tượng câm nín. Cha Luigi, con có muốn là đôi bàn tay của ta mà bây giờ bị đập vỡ vì hận thù của con người không? Thách thức này đi vào lòng tôi như một tiếng nói nhỏ, một tiếng thì thào, rồi nổi bùng như tiếng sấm. Cha Luigi, hôm nay con có muốn là bàn tay của ta không? Bàn tay nhỏ bằng thạch cao, không có giá trị mấy, đang nằm trong bàn tay tôi, đưa cho tôi ngược lại thời gian nhiều năm trước đây. Bàn tay tôi được Đức Giám Mục sức dầu và trở nên bàn tay của Chúa Giêsu khi thánh hiến bánh rượu, khi tha thứ tội lỗi. Bàn tay bị vỡ này thúc đẩy tôi ý thức lại hồng ân được đặt trong tay tôi để phục vụ giáo hội. Tôi đáp lại tiếng sấm vang trong lòng. Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã thánh hiến đôi bàn tay bất xứng của con. Con tạ ơn Chúa đã chọn đôi bàn tay của con để thay thế đôi bàn tay của Chúa. Chính giây phút này, con nhắc lại lời thưa vâng của con. Con tạ ơn Chúa và thờ lại Chúa. Xin luôn giữ gìn chức linh mục của con.
Trước khi kết thúc chương trình trong mục Đời Sống Tâm Linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Sự Phán Xét Riêng Sau Khi Chết.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày quan điểm của các giáo phụ về sự thưởng phạt sau khi chết. Các ngài không có lập trường duy nhất về điểm này. Có những vị cho rằng sau khi chết, các linh hồn sẽ được đưa vào một chỗ nào đó, chờ đến ngày tận thế thì mới có sự phục sinh và phán xét. Có những vị cho rằng sự thưởng phạt diễn ra liền ra sau khi chết. Vì các giáo phụ thiếu thống nhất như vậy, cho nên huấn quyền cũng chưa tuyên bố dứt khoát. Một khúc hoạt được đánh dấu bởi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 12 với tông hiến Benedictus Deus ngày 29 tháng Giêng năm 1336. Ngài tuyên bố như là đạo đức đức tin, tức là tín điều, và xem ra đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng tuyên bố tín điều. Ngài tuyên bố rằng sự trừng phạt diễn ra liền sau cái chết với nội dung như sau: kể từ khi Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và lên trời, linh hồn những người công chính không còn phải chờ cho tới khi sống lại và phán xét thì mới được chiêm ngưỡng Thiên Chúa nhãn tiền. Việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa mang lại cho họ hạnh phúc, cuộc sống vĩnh cửu và sự an nghỉ. Các phong nhân không cần thực hành đức tin và đức kệ nữa. Sự hưởng kiến này sẽ không biến mất vào ngày tận thế để được thay thế bằng sự hưởng kiến cao cấp hơn. Các tội nhân sẽ lập tức xuống hỏa ngục và chịu những khổ hình tại đó, chứ không chờ tới ngày phán xét chung. Tông hiến Benedictus Deus đã đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng trong đạo lý của Hội Thánh Công giáo về cánh chung cá nhân, kết thúc các cuộc tranh luận và do dự từ thời các giáo phụ. Đạo lý của tông hiến Benedictus Deus được lập lại tại công đồng Firenze, xác lệnh cho những người Armenia ngày 6 tháng 7 năm 1439, với những lời được công đồng Vatican II trích dẫn ở số 49 hiến chế về hội thánh như sau: trong khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo người và chờ đợi muôn loài quy phục người sau khi chết đã bị hủy diệt. Trong số các môn đệ Chúa Giêsu, có những kẻ còn tiếp tục cuộc hành trình nơi trần thế, có những kẻ đang được thanh luyện sau khi hoàn tất cuộc sống này, và có những người được hiển vinh đang chiêm ngưỡng rõ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi như ngài hằng có. Sau khi tông hiến Benedictus Deus được ban hành, các nhà thần học đã phát triển đạo lý về sự phán xét riêng được huấn quyền xác nhận. Đạo lý về sự phán xét riêng. Đạo lý về sự phán xét vào ngày trước quan lâm đã được tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Đức Kitô sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Sự phán xét là một khía cạnh của biến cố quan lâm và do đó sẽ diễn ra vào ngày tận thế. Tuy nhiên, Tông hiến Benedictus Deus dạy rằng các linh hồn sẽ nhận lãnh phần thưởng và hình phạt liền sau khi chết, tùy theo công việc tốt hay xấu mà họ đã làm ở trên đời này. Điều này giả thiết một sự phán xét để phân loại hạng người tốt hay xấu, rồi từ đó mới nhận lãnh hậu quả. Có cơ sở nào cho đạo lý về sự phán xét riêng hay không? Thánh Kinh. Các nhà thần học thường trích dẫn các đoạn văn Thánh Kinh sau đây. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Thư gửi Hebrew, chương 9, câu 27. Chúng tôi đã trích dẫn câu này khi nói tới đạo lý về cuộc sống duy nhất trên đời. Tư tưởng này được gắn liền với sự phán xét sau khi chết và được hiểu các tính cách tối hậu. Một câu nói khác, 2 Cô-rinh-tô 5:10 viết như sau: vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong xác. Thực ra đoạn văn vừa trích có thể hiểu cả về sự phán xét và ngày quang lâm cũng như là sau giờ chết của mỗi người. Niềm tin của giáo hội. Thánh Thomas Aquino viết như sau về sự phán xét riêng: Thiên Chúa còn có một sự phán xét khác nữa sau cái chết của mỗi người và thưởng phạt cho mỗi người tùy theo công tội. Bởi vì không thể nào có sự phân tách người lành kẻ dữ mà không có một sự xét xử của Thiên Chúa, hoặc sự xét xử không được đặt dưới quyền hành của Đức Kitô. Tuy rằng đạo lý về sự phán xét riêng chưa được định tín, nhưng mà điều này được nhắc tới trong nhiều văn kiện của huấn quyền thông thường. Chỉ cần chứng dẫn hai văn kiện gần đây, đó là Công đồng Vaticano II và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Công đồng Vaticano II viết như sau trong hiến chế tín lý về Hội Thánh số 48: trước khi được hiển trị với Đức Kitô, tất cả chúng ta sẽ phải trình diện trước tòa án của Đức Kitô, trích dẫn 2 Cô-rinh-tô 5:10. Và vào ngày tận thế, ai đã làm lành sẽ sống lại để được sống, còn ai làm điều ác sẽ sống lại để chịu luận phạt. Như vậy, cái sự phán xét nói ở 2 Cô-rinh-tô 5:10 được hiểu là khác với sự phán xét vào ngày tận thế. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói về sự phán xét riêng ở số 1021, kèm theo các chỉ dẫn Thánh Kinh và tuyên bố như sau: Tân Ước nói tới sự phán xét cách chính yếu trong bối cảnh của cuộc gặp gỡ Đức Kitô và ngày quang lâm, nhưng mà cũng nhiều lần nói tới sự thưởng phạt liền ngay sau khi chết dành cho mỗi người tùy theo việc làm và lòng tin của mình. Dụ ngôn về Lazaro nghèo và những lời của Đức Kitô trên thập giá với người trộm lành đề cập tới số phận vĩnh viễn của linh hồn, số phận khác biệt cho kẻ này và người nọ. Tương quan giữa phán xét riêng và phán xét cánh chung. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhìn nhận rằng các đoạn văn Tân Ước nói về sự phán xét đều được hiểu về sự phán xét vào ngày tận thế. Còn các bản văn nói về sự phán xét riêng thì tương đối là ít và cũng có thể áp dụng cho cả hai sự phán xét. Một vài tác giả đặt câu hỏi: phải chăng chỉ có một sự phán xét mà thôi, hay là sự phán xét riêng cần được hiểu theo nghĩa loại suy? Chúng ta hãy tìm hiểu thể thức và lý do của cuộc phán xét riêng. Thể thức phán xét riêng. Thế tưởng cái câu trả lời tùy thuộc vào cách chúng ta hiểu thế nào là phán xét. Nếu hiểu sự phán xét như là một phiên tòa xét xử với đủ các nhân vật, thẩm phán, kiểm sát viên, buộc tội, luật sư, bào chữa, ác hẳn là Chúa phải mệt lắm, bởi vì mỗi ngày có cả hàng triệu người qua đời, xét xử liên tục đến ngày tận thế cũng chưa hết. Còn cuộc phán xét chung có lẽ sẽ kéo dài hàng triệu năm để có giờ thẩm vấn tất cả mọi người, từ ông Adam cho tới con người cuối cùng. Dĩ nhiên, quan niệm như thế là dựa theo kinh nghiệm của chúng ta, và chắc là Thiên Chúa không theo phương pháp đó. Ta có thể hình dung cuộc phán xét theo một cách thức khác. Chẳng hạn như con người được dẫn đến soi chiếc gương thần sẽ nhận thấy tức khắc bức chân dung đích thực của mình. Hoặc ví như là một tia sáng laser đặc biệt làm sáng tỏ tất cả các hành vi đã làm. Xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. 1 Cô-rinh-tô 4:5. Đoạn văn bàn về sự phán xét chung, nhưng mà điều đáng lưu ý đó là nó trình bày cuộc phán xét như là đưa ra ánh sáng. Để qua một bên cái thắc mắc về thể thức diễn ra hai sự phán xét, chúng ta tìm hiểu một câu hỏi quan trọng hơn liên quan tới lý do của nó. Đó là tại sao phải phán xét hai lần? Lần phán xét thứ hai đâu có thay đổi bản án của lần phán xét thứ nhất đâu. Có nhiều ý kiến khác nhau trả lời cho vấn nạn này. Thánh Thomas Aquino giải thích mối liên hệ giữa hai lần phán xét như thế này. Tất cả chúng ta vừa là cá nhân, vừa là thành phần của loài người. Vì thế, có hai lần phán xét. Phán xét cá nhân xảy ra liền sau khi chết, và đối tượng là các hành vi đã thực hiện khi còn sống trên đời. Sự phán xét này bất toàn, bởi vì chỉ có linh hồn mà không có thân xác. Vì thế, cần có một lần phán xét nữa vào ngày tận thế, để xét xử các hành động của con người, xét như là thành phần của cộng đoàn nhân loại. Tuy vậy, Thiên Chúa không xét xử hai lần về cùng một đối tượng, cũng không phải hai lần về cùng một tội. Đúng hơn, sự phán xét chung bổ túc cho khổ hình chưa được trọn vẹn trong lần phán xét riêng. Nhiều nhà thần học cũng thêm rằng, trong lần phán xét riêng, chỉ có linh hồn được thưởng hay bị phạt, còn trong ngày phán xét chung, thì sự thưởng phạt dành cho cả linh hồn và thân xác. Một ý kiến khác nữa cho rằng, sự phán xét riêng chỉ cho thấy bản chất tối xấu của hành vi đã thực hiện. Còn các lần phán xét chung còn vạch thêm các hậu quả của những hành vi đối với xã hội và lịch sử. Những hậu quả này đôi khi kéo dài cả sau khi đương sự đã qua đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.